Nửa chậu nước nóng trị thiên hạ. Bài học đầu tiên trong đời. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Xin mời ngồi. Các bạn thấy, mỗi lần năm mới Tết đến, mọi người đến chùa miếu dâng hương lễ Phật, đông như kiến cỏ, quá nhiều người. Bạn thử hỏi những người này, nhà của bạn cũng có hai vị Phật mà. Là hai vị Phật nào vậy? Chính là song thân của các bạn, cha mẹ của các bạn. Không phải là nói các bạn mỗi ngày phải đốt hương khấu đầu, thường cúng cha mẹ. Nói đơn giản chính là bạn có hầu hạ cha mẹ bạn không? Bạn đã rửa chân cho họ chưa? Nếu như ngay cả việc này mà cũng không làm, thì tôi xin nói thật, bạn đến chùa miếu, bạn đến đốt hương lại Phật, tuyệt chẳng có tác dụng gì. Đó là giả mà thôi. Phật thật ở nhà các bạn không phục vụ, không cúng dường. Bạn đến nơi đây tuyệt đối là giả. Bạn muốn hỏi điều này là ai nói gì? Là do Đức Phật Ngài nói. Bạn hãy xem Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Các đồng học tu tịnh độ đều biết, gọi là tịnh nghiệp tam phước. Ba loại phước báo lớn nhất, đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đó là phước đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước, do Đức thân Phật từ miệng Ngài nói ra dạy dỗ đại chúng, để mọi người biết bắt đầu làm từ đâu. Bắt đầu từ việc hiếu dưỡng cha mẹ, đó chính là Đức Phật thực sự ở trong nhà. Chẳng lẽ bạn không nghe lời của Phật sao? Bạn không nghe lời Phật thì bạn đến đây thắp hương lễ bái cầu nguyện, tốn bao nhiêu tiền, thấy đều là giả. Vì sao vậy? Bạn không nghe lời Phật dạy thì sao mà thật được chứ? Bạn chỉ nghe lời của chính mình thôi. Cho nên các bạn thấy có câu nói xưa là ở nhà hiếu kính cha mẹ, không cần phải đi xa thắp hương. Trước tiên hãy cúng dường cho tốt, hầu hạ thật tốt hay vị Phật ở nhà, thì bạn mới có nền tảng thực sự có người con Phật. Nếu không thì quả thật gọi là làm việc mê tín. Bạn bị mê hoặc chứ không giác ngộ. Cho nên bài học làm người đầu tiên, bạn xem rửa chân cho cha mẹ có phải là Phật pháp hay không? Đương nhiên là phải rồi. Nó còn là bài học nhập môn đầu tiên. Trong tịnh nghiệp tam phước thì hiếu dưỡng phụ mẫu là đầu tiên. Bạn xem nên phải hiếu ra sao? Hãy bắt đầu từ việc rửa chân, xoa bóp, hầu hạ cha mẹ. Chúng ta thật sự tin Phật thì phải thật sự làm được, chứ không phải làm cho có hình thức. Phải thật sự nghe lời Phật dạy. Cho nên Phật giáo là giáo dục của Phật Đà. Có một số người hiểu lầm rất sâu đối với Phật giáo, cho rằng học Phật rồi sẽ không tốt cho gia đình. Họ đã hiểu lầm rất lớn. Bạn xem Đức Phật dạy chúng ta, phước đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ. Phật dạy cho bạn, khiến cho gia đình bạn hòa thuận, để bạn trước tiên làm hiếu tử hiền tôn. Bạn xem chúng ta đối với Phật giáo đã hiểu lầm sâu đến mức độ nào. Trên kinh Phật nói là y pháp bất y nhân. Trên kinh Phật nói như vậy, nên người trong thiên hạ khi học Phật rồi thì hết thảy gia đình đều biết hiếu dưỡng cha mẹ, hầu hạ trưởng bối. Bạn xem công đức và sức mạnh của Phật giáo lớn biết bao. Thật là tốt mà. Ai mà không cần chứ? Đất nước nào không cần đến chứ? Thời đại nào mà không cần đến? Bạn nói thời đại càng tiến bộ, xã hội càng phát triển, ai là không muốn có con hiền cháu thảo chứ? Ai mà không muốn gia đình hòa thuận? Phật chính là dạy bạn điều này. Kinh Phật chính là dạy bạn điều này. Có tốt hay không? Bạn có muốn hay không? Cho nên bạn thấy rất nhiều người ở đó thắp hương lại Phật. Bạn nói với họ làm thế này chẳng có tác dụng gì. Vì sao vậy? Ngay cả cha mẹ mà họ đều không cung kính, không hiếu dưỡng, thì việc đó làm ở đó chỉ là giả. Đó là tự tư tự lợi, trái ngược với lời Phật dạy. Phật Bồ Tát sẽ bảo hộ cho họ sao? Sư phụ Ngài thường nói, nếu Phật Bồ Tát bảo hộ những người như vậy thì các ngài thành tham quan ô lại rồi. Bạn hối lộ thắp hương cúng dường các ngài thì các ngài bảo hộ cho bạn. Như vậy chẳng phải thành tham quan ô lại hay sao? Làm gì có đạo lý như vậy? Loại giáo dục như vậy có thể truyền thừa lại được sao? Như vậy là bảo hộ người tự tư tự lợi, bảo hộ thứ nghịch tử, bảo hộ kẻ không hiếu thuận cha mẹ. Loại giáo dục như vậy có thể truyền thừa lại được sao? Không thể được rồi. Cho nên thực sự là mọi người không cần chạy đến chùa miếu đi thắp hương lại Phật. Ngày lễ ngày Tết làm những hoạt động như vậy không có ý nghĩa, không bằng bạn ở nhà an tịnh thật thà hầu hạ hai vị Phật thật ở trong nhà, chăm sóc cúng dường cho tốt, thì bạn đã tu vô lượng vô biên phước báo rồi. Mọi người nhìn thấy có ai mà không vui chứ? Nếu không người ta sẽ hỏi bạn, bạn bỏ gần mấy mươi ngàn, mấy trăm ngàn tệ đem vào chùa miếu thắp hương lại lục. Người ta hỏi bạn, cha mẹ của bạn đáng thương đến như vậy mà không có ai lo, sao bạn không đi chăm sóc đi? Bạn sẽ trả lời làm sao? Mọi người hỏi bạn, bạn chưa từng rửa chân cho cha mẹ, bạn chưa từng hầu hạ cha mẹ, bạn đến nơi đây làm việc này có ý nghĩa gì chứ? Bạn trả lời làm sao đây? Cho nên bất luận là giáo dục của Phật Đà hay của Nho gia, Đạo gia, thấy đều là thông tình đạt lý, đều là nói đạo lý. Vậy bạn trước tiên làm con hiền cháu thảo. Mỗi lần lễ Tết, mọi người trong gia đình cùng tụ họp hưởng niềm vui đoàn viên. Người làm con luôn suy nghĩ một điều, mình phải dùng cái gì nhân cơ hội này. Bất luận là thứ bảy hay chủ nhật, hay là lễ Tết để phụng sự cha mẹ, hiếu kính trưởng bối, nên dùng cái gì đây? Bạn nói là dùng tài vật cho cha mẹ thức ăn thức uống ngon, hình như vẫn không thể biểu đạt được tấm lòng của chính mình. Tôi đã nhìn thấy một người con hiếu. Anh đã nói với tôi, điều gì làm mẹ anh vui nhất? Đó là dắt tay. Anh nói mẹ của anh vui lắm. Anh đừng cho rằng tôi hiện nay đã hơn 50 tuổi đầu mà còn dắt tay mẹ đi dạo trong vườn. Trong lòng mẹ không thể nói ra, nhưng anh có thể nhìn thấy trên gương mặt mẹ, những nếp nhăn đều đang mỉm cười. Những lời nói này của anh làm tôi nghĩ đến luân đầu tiên trong ngũ luân, là phụ tử hữu thân. Chữ thân này có ý nghĩa gì vậy? Bạn xem sách Thuyết Văn Giải Tự, trong đó gọi là chí giả, chính là chuyên chú vào. Chú giải trong phần đoạn chú của Thuyết Văn Giải Tự có câu tình nghĩa khẩn đáo, đó chính là tình cảm của cha mẹ dành cho bạn, là tối chí. Tối chí nghĩa là sao? Là kịp thời nhất, toàn diện nhất, chu đáo nhất, viên mãn nhất. Đây là trong đoạn chú. Trước đây chúng tôi trong lúc giảng giải cũng đã nói với mọi người là con người chúng ta có sáu căn do cha mẹ ban cho. Mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, miệng có thể nếm. Bốn căn này, thứ năm là thân thể có thể tiếp xúc. Căn thứ sáu là tâm có thể suy nghĩ. Sáu căn này ai ai cũng đều có. Còn chí giả thì sao? Sáu căn đều dùng đến. Đây là ý nghĩa của tự thân. Mọi người có thể thể hội được không? Bạn xem trẻ sơ sinh, cha mẹ ôm chúng vào lòng nhìn chúng. Sáu căn của cha mẹ đều tập trung vào đứa trẻ này. Mắt nhìn vào nó. Chữ thân chính là từ chí giả, nghĩa là đều chuyên chú vào. Mắt tập trung vào, lỗ tai tập trung nghe, mũi ngửi mùi sữa thơm, mùi vị của sữa mẹ, mũi có thể ngửi được. Khi cho con bú, chúng ta trước tiên liền nếm thử trước, miệng liền biết đó là mặn hay nhạt, có đúng không? Sờ vào tay của con thấy lạnh, đã dùng đến tay, mau lấy đồ đắp cho con. Buổi tối khi con ngủ, cha mẹ vẫn còn suy nghĩ xem con còn thiếu cái gì hay không, con không thoải mái ở chỗ nào. Sáu căn đều tập trung vào nó. Đứa trẻ này chính là bạn đó. Chẳng phải bạn đã được nuôi nấng như vậy sao? Đây gọi là gì? Gọi là thân. Từ thân trong phụ tử hữu thân. Chú giải của người xưa đã hay đến cực điểm, không có cách nói nào hay hơn nữa. Chính là cái từ này, chí giả. Sáu căn đều tập trung vào, tập trung vào bạn. Có đứa trẻ nào mà không được nuôi lớn như vậy đâu. Bạn nghĩ xem, cứ như vậy từ lúc mẹ mang thai bạn cho đến khi bạn được sinh ra đời. Việc này càng tuyệt vời hơn. Từ cha mẹ cho đến ông bà nội ngoại đều như vậy. Ấm bạn 3 năm vẫn không rời tay, còn sợ làm rơi bạn nữa. Không có chuyện gì vẫn muốn ôm bạn vào lòng, cưng bạn, yêu thương bạn. Cho nên trong Đệ Tử Quy có câu: tang 3 năm thường thương nhớ. Có người không hiểu nói là cha mẹ mất thì đã mất rồi, vì sao phải để tang 3 năm như vậy lại còn thường thương nhớ? Vì sao vậy? Vì sao họ hỏi vậy? Bởi vì họ mất gốc rồi, không có người dạy họ. Bạn xem Khổng Lão Phu Tử nói rất rõ ràng, vì sao phải thủ hiếu 3 năm? Vì sao vậy? Để báo đáp ân đức 3 năm cha mẹ đã ôm ấp dưỡng dục bạn. Đó là chưa tính đến việc mẹ mang thai gần 1 năm. Đây gọi là bình đẳng sao? Mọi người chẳng phải là thường đòi bình đẳng mà. Bạn nghĩ xem, nếu không như vậy thì mọi người đều vong ân phụ nghĩa rồi, lòng lang dạ sói hết rồi. Cha mẹ mất thì đã mất rồi, được. Bạn tính toán đến việc này, được rồi. Con cháu của bạn còn chưa đợi đến khi bạn chết thì đã không thèm quan tâm đến bạn rồi. Vì sao vậy? Vì chúng đã nhìn thấy thái độ của bạn đối với cha mẹ bạn. Cho nên đoạn cuối cuộc đời của bạn, bạn tự mà suy nghĩ lấy, nhất định sẽ rất thê thảm rồi. Cho nên tang 3 năm thường thương nhớ. Rất nhiều người xem thường Đệ Tử Quy, bạn có làm được hay không? Người xưa có thể làm được rồi. Vì cha mẹ thủ hiếu 3 năm, thời xưa có một vị quan tên là Đinh Ưu. Cha mẹ ông đã qua đời, pháp luật của quốc gia quy định ông phải tạm ngưng chức quan, về nhà thủ hiếu 3 năm rồi mới được quay trở lại làm quan. Nếu bạn không làm được như vậy thì người khác sẽ hạch tội bạn, phải trị tội đại bất hiếu của bạn. Cho nên hơn 2000 năm trước, còn sớm hơn đó nữa là triều nhà Chu, đã dùng hiếu để trị thiên hạ, dùng nhân đức trị thiên hạ. Các triều đại trong mấy ngàn năm của dân tộc thấy đều dùng pháp luật để đảm bảo là người người đều phải tận hiếu. Vì sao vậy? Hiếu là nhân tâm mà. Cho nên bạn xem, Khổng Lão Phu Tử nói với học sinh của Ngài là đấng tiên vương dùng đức cao và đạo dày để quy thuận thiên hạ. Câu nói này có nghĩa là gì? Nếu thiên hạ không quy thuận thì bạn có thể dùng biện pháp này, nhân dân nhờ đó mà hòa thuận. Là ý nghĩa gì? Nhân dân không hòa thuận thì dùng biện pháp này. Trên dưới không oán. Trên dưới không oán nghĩa là gì? Từ cấp trên cho đến cấp dưới, từ chính phủ cho đến nhân dân, nếu có đối lập oán hận thì dùng biện pháp gì? Dùng biện pháp này có thể khiến họ tiêu trừ oán hận. Trên dưới đều không có ai oán trách. Nhữ tri chi hồ, con có biết không? Bạn xem học trò là Ngài Tăng Tử nói, con không biết. Phu tử liền nói với ông là phù hiếu chính là hiếu đạo. Hiếu đạo là cái gốc của đức hạnh. Giáo dục phải bắt đầu từ chỗ này. Thiên hạ không hòa thuận, người thân trong gia đình không hòa thuận, kẻ trên người dưới, chính phủ và nhân dân, nếu như có oán thù, có oán hận thì phải làm sao? Dùng đạo hiếu để cai trị thì có thể làm tốt thôi. Bạn xem, đây chính là câu đầu tiên trong phần khai tông minh nghĩa của Hiếu Kinh. Hiếu Kinh là một trong 13 bộ kinh của nhà Nho. Quần thư trị yếu cũng được trích từ trong đây ra. Hết thảy các thời đại, trước thời nhà Hán thì không cần phải nói rồi, từ nhà Hán cho đến nhà Thanh, 24 vị hoàng đế đều có làm chú giải cho cuốn Hiếu Kinh. Vì sao vậy? Dùng hiếu để trị thiên hạ. Cho nên ba lần thịnh thế trong lịch sử Trung Quốc là nhờ vào chữ hiếu này mà có được. Cho nên trong tiết mục hôm nay, chúng tôi đề cử với mọi người cuốn sách này, được nhà xuất bản Hải Nam xuất bản, một ấn bản sưu tập quý giá của Cố Cung, tên là gì? Ngự Chú Hiếu Kinh. Bạn có biết tác giả là ai không? Đường Minh Hoàng, Đường Huyền Tông, ông viết chú giải. Hoàng đế Ung Chính và Thuận Trị của nhà Thanh cũng viết chú giải. Ba tác giả là ba vị hoàng đế, các vị viết chú giải. Mọi người có cơ hội nên xem thử, chân thật có thể giải quyết vấn đề. Nếu như cái này không thể giải quyết vấn đề thì làm sao từ thời Hán truyền đến thời nhà Đường, từ Đường truyền đến thời nhà Thanh được chứ? Làm gì có hoàng đế nào mà hồ đồ như vậy? Nếu như hoàng đế hồ đồ thì bạn xem, đời Đường, thời khai nguyên thịnh thế, Đường Huyền Tông đó, thời Khang càng thịnh thế gì, có Ung Chính đó, thời Khang Hy Ung Chính càng long thịnh thế, là nhờ sách này, không thể hay sao? Họ đều nhờ vào cuốn sách này mà hoàn thành việc đại trị thiên hạ. Gia đình của bạn cũng như vậy, muốn gia đình tốt đẹp, không đọc sách này không được, không dùng cách này không được, không làm được là không được. Cho nên chúng tôi làm bất cứ việc gì đều không mê tín, không phải là làm càn, không phải là thứ do chúng tôi tự mình tưởng tượng ra, mà đều có căn cứ, có thực nghiệm khoa học. Thế nào gọi là thực nghiệm khoa học? Dùng lịch sử, dùng thời gian để kiểm nghiệm, thấy đều là thành công cả. Đây chính là khoa học thực nghiệm vĩ đại nhất. Cho nên chúng tôi mới dám đề cử cho các bạn, ai dùng thử đều có thể đạt được hạnh phúc. Bạn có muốn thử không? Cho nên chúng ta thấy sức mạnh của hiếu tâm lớn đến như vậy, lớn đến mức có thể khiến thiên hạ hòa thuận, khiến cả nước được mưa thuận gió hòa, nhân dân hòa bình vui vẻ, quốc thái dân an, nhỏ thì gia đình được yên vui. Đạo lý là ở thứ này, nguyên tắc phương pháp sử dụng đều là một chữ hiếu mà ra. Vô cùng khó được, đời này của chúng ta gặp được sư phụ mà chúng ta tôn kính. Bạn xem cách đây không lâu, lúc sư phụ ngài được 87 cao niên, chính ngài đã ghi hình. Bên cạnh ngài có một số cư sĩ nhiệt tâm, muốn xoa bóp và rửa chân cho ngài. Sư phụ ngài nói nhất định phải ghi hình lại. Sư phụ còn đặc biệt nói là hiện nay mọi người đều học Đệ Tử Quy, đây là nền tảng của văn hóa truyền thống. Nhưng bạn thấy, có rất nhiều phụ huynh vẫn chưa rửa chân cho cha mẹ mình. Cho nên sư phụ ngài nói, phải để người trong thiên hạ đều xem thấy bài học này, bài học rửa chân, mọi người cùng đến học, bất luận là làm cha mẹ hay con cái cũng đều đến học bài học này. Cách học này mới thật sự đạt được lợi ích. Đây là dạy học, dạy người trong thiên hạ, dạy cho họ đều biết làm thế nào để rửa chân cho người lớn tuổi. Người lớn tuổi có phước. Đây là lên lớp học, học tập từ xa. Chúng ta đang lên lớp dạy học, dạy bài học rửa chân. Bạn xem Đệ Tử Quy dạy các cháu nhỏ rửa chân cho cha mẹ, nhưng chúng đều không biết làm, không biết rửa. Vậy thì phải đi học thôi. Sư phụ ngài đã nói, phải để người trong thiên hạ xem thấy được bài học rửa chân này, mọi người cùng đến học. Sư phụ ngài nói ra câu này, chúng tôi liền thể hội bên trong có ý nghĩa rất sâu sắc. Bởi vì chúng tôi trước giờ chưa từng nhìn thấy sư phụ dạy học cho mọi người một cách khác thường như vậy. Ngài thật từ bi. Đích thân ngài ngồi ở đó, vén y phục lên làm mô phạm cho mọi người xem làm thế nào rửa chân cho người lớn tuổi. Điều này giống như thiền cơ ở trong nhà Phật vậy, bên trong chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Là ý nghĩa gì? Chúng tôi có thể hội là văn hóa truyền thống nhất định phải bắt đầu làm từ nền tảng thấp nhất mới có thể phục hưng. Nói nhiều như vậy, bạn có thể làm được không? Một số người chưa từng nghe qua cũng không sao, miễn họ làm được là được rồi. Vì vậy quan trọng nhất là làm được. Cho nên chúng tôi xem thấy tiết học này vô cùng cảm động. Sư phụ Ngài chẳng những đã tận tình khuyên bảo mà còn đích thân thực hiện. Bất luận Ngài đã 87 cao niên vẫn là mô phạm cho mọi người. Tôi nhớ là đã ghi hình hai lần cái tiết học rửa chân này. Mục đích là gì? Mọi người hãy mau mà đi học theo. Đây là bảo vật vô thượng đó. Đối với gia đình bạn, đối với hết thảy các bạn đều có lợi ích lớn. Sư phụ Ngài không biết nên nói lời nào cho hay. Vì thế chúng ta là những người học Phật, học văn hóa truyền thống, phải phát dương quang đại nguyện vọng và sự khổ tâm này của sư phụ Ngài. Cho nên lần này chúng tôi đem nó dựng thành tiết mục. Sư phụ Ngài nói phải để người trong thiên hạ đều có thể nhìn thấy. Như vậy là tốt. Cho nên tiết mục ngày hôm nay của chúng tôi, tiết mục đặc biệt tên là bài học đầu tiên trong đời. Đó là gì? Rửa chân cho cha mẹ, trưởng bối. Bạn không nên xem thường đề mục này. Chưa chắc là bạn đã xem hiểu. Bạn không tin chúng tôi thì hãy xem tiếp, rồi bạn sẽ biết bên trong có đạo lý sâu xa. Đúng vậy. Bạn xem, hôm nay chúng tôi đã đem những dụng cụ rửa chân như thùng gỗ và ghế dựa đều bày tại đây. Bài học đầu tiên ở trong đời mà. Có bao nhiêu gia đình trong thiên hạ vẫn còn chưa học được bài học này. Bạn xem ngày lễ ngày Tết là cơ hội tốt. Thứ bảy chủ nhật cũng là cơ hội tốt. Bạn có thời gian cũng là cơ hội tốt. Có rất nhiều cha mẹ đều nói là không cần rửa đâu, không cần, không cần mà. Chúng tôi ở đây muốn nói với các vị trưởng bối và cha mẹ trong khắp thiên hạ là không thể không rửa. Nhất định phải để con cháu của các vị học bài học này. Bởi vì bài học này rất quan trọng đối với cuộc đời của chúng, quan trọng đối với gia đình bạn. Vì sao vậy? Nếu như một gia đình không có hiếu thì vấn đề của gia đình đó quá lớn rồi. Cho nên nếu làm cho trưởng bối được hưởng phước thì sẽ khiến cho gia đình bạn hưởng phúc vậy. Tốt biết bao. Cho nên chúng tôi nói là phải để con cái, con cháu một cơ hội để tu phước báo. Lúc chúng còn nhỏ thì các vị trưởng bối, cha mẹ đều đã hầu hạ chúng rồi. Hiện tại thì đến lúc chúng phải báo ân mà. Nếu không thì chúng sẽ bị tổn phước. Cho nên bạn xem, lúc nãy chúng tôi nói cái gì gọi là thân? Lục căn đều hướng về chí giả, gọi là thân. Sáu căn đều hướng về cha mẹ. Hôm nay trước hết bạn không cần dùng nhiều căn như vậy. Trước tiên dùng căn gì? Xúc căn, chính là xúc giác của bạn, chính là tay. Trước tiên hãy rửa chân cho cha mẹ. Chúng ta phải báo đáp cha mẹ, đây là điều bình thường. Không thể nói cha mẹ đối xử tốt với chúng ta là lẽ đương nhiên, còn chúng ta đối với cha mẹ thờ ơ lãnh đạm là chuyện bình thường. Như vậy là rất bất bình thường. Nhất định phải ghi nhớ là phụ hữu thân, tử hữu thân mới là bình thường. Bởi vì khi bạn còn nhỏ, bạn đã đối với cha mẹ như vậy. Chỉ có điều là bạn đã quên mất chuyện này rồi. Không có người nào nói cho bạn nghe, mà đều phục vụ bạn, phục vụ rất nhiều. Cho nên bạn mới không nhớ nổi. Lúc bạn còn nhỏ, mắt đều dõi theo cha mẹ. Mỗi khi tai nghe được tiếng của cha mẹ thì mừng vui hết biết. Lúc đó quả thật là sáu căn của bạn đều hướng về cha mẹ. Nhưng về sau, bởi do cậu bất giáo, không có người dạy bạn, nên tính nải thiên, bạn mới trở thành thờ ơ lãnh đạm như vậy. Đối với cha mẹ lòng lang dạ sói như vậy, nguyên nhân là do đâu? Bởi vì đã mất đi sự giáo dục gia đình. Hiện tại tiết học này là để bạn khôi phục được tấm lòng của người con. Cho nên luân đầu tiên trong ngũ luân là phụ tử hữu thân. cha mẹ và con cái đều thân thiết với nhau. Đây là điều tự nhiên, đây là điều bình thường. Bạn nói hiện tại bạn không nghĩ đến cha mẹ nổi, như vậy thì không bình thường rồi. Còn có người sau khi lớn lên rồi còn không muốn nắm lấy tay cha mẹ, đó là không bình thường. Có rất nhiều bậc cha mẹ chưa học qua văn hóa truyền thống, nên đem điều bất bình thường xem thành bình thường. Được thôi, không quan tâm đến tôi thì thôi chị, cho tôi tiền là được rồi. Bạn xem, hồ đồ rồi. Cứ như vậy thì lương tâm của con cái bạn sẽ mất đi. Phụ tử hữu thân trong thiên tánh, sự thân thiết của con cái đối với cha mẹ cũng không còn. Bởi vì bạn không cho chúng cơ hội. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ và người lớn đều thân ái với chúng ta như thế nào, thì phải gìn giữ sự thân ái của con cái đối với cha mẹ. Hiện tại chỉ có cha mẹ còn gìn giữ, chứ con cái không còn gìn giữ nữa. Sau cùng thì phụ hữu thân chứ tử không hữu thân. Như vậy thì sai rồi. Phải là phụ hữu thân, tử hữu thân. Phụ tử hữu thân là luân lớn đầu tiên trong ngũ luân, trong nhân luân. Đây là điều tự nhiên. Cho nên ngày nay chúng ta làm cha mẹ, bất luận là tuổi tác bao nhiêu, đã từ lâu rồi cha mẹ và con cái không còn thân thiết với nhau nữa. Từ hôm nay trở đi, hãy cho chúng cơ hội này. Hãy để cho chúng khôi phục thiên tánh tử hữu thân của chúng, để chúng đến hiếu thuận cha mẹ, hầu hạ cha mẹ. Tốt, đây là điều bình thường. Cha mẹ và con cái vốn là một thể mà. Cho nên bạn thấy người con hiếu ấy nói rằng, anh nắm lấy tay cha mẹ, cha mẹ anh liền vui mừng. Tốt, vốn là cùng một thể mà, cho nên tay nắm tay thật sự là rất vui. Điều này không lời nào có thể diễn tả được. Cho nên sư phụ ngài đặc biệt nói rằng, đây là bài học làm người đầu tiên. Bài học tối quan trọng này quả thật là thành tựu lớn lao, bắt đầu từ việc làm nhỏ nhất. Trước tiên phải học cách hầu hạ cha mẹ, bắt đầu làm từ việc rửa chân. Ân đức của cha mẹ đối với chúng ta sâu nặng. Nếu như có cơ hội, các bạn nhất định phải đọc bộ kinh Ân nặng của cha mẹ khó báo đáp. Còn có một bộ kinh nữa là Ân đức cha mẹ khó báo đáp. Cả hai bộ kinh này đều tốt, đều nên học. Bạn xem Đức Phật lúc còn tại thế đã nói với đại chúng, ân đức của cha mẹ nặng bao nhiêu. Giả như có người vì cha mẹ mình chẻ xương lấy tủy, tức là có người vì cha mẹ đem xương của mình chẻ đát ra, chẻ xương tủy ra vì cha mẹ mà làm, trải qua trăm ngàn kiếp, chịu cái khổ cái tội này trong trăm ngàn kiếp, cũng không thể báo đáp ân sâu của cha mẹ được. Chúng ta đọc đến đây liền biết Đức Phật đã nói với chúng ta. Lời của Phật nói bạn dám không tin tưởng hay sao? Bạn xem ân đức của cha mẹ không có lời nào để diễn tả. Vì mà rửa chân cho cha mẹ thì không chịu cái này, không chịu cái kia. Người hiện tại hiếu thuận cha mẹ bằng cách nào đây? Hay cho cái gọi là hiếu thuận đem tiền quăng ra đó rồi bỏ đi? Lòng của cha mẹ như băng lạnh vậy. Cũng có cha mẹ rất là vui mừng, cho ta nhiều tiền đi, mua nhà cho ta. Sau đó cha mẹ làm trâu làm ngựa cho con. Nói thật ra là cha mẹ như vậy không có hiểu biết, như vậy thì sai rồi. Khổng Lão Phu Tử nhắc nhở người đời sau, con người đối với cha mẹ, nếu như chỉ là cho ăn cho mặc cho tiền, cho những thứ để hưởng thụ, ngài nói thì con người đối với ngựa và trâu cũng làm được như vậy. Bạn xem, xây chuồng cho chúng, cho chúng thức ăn, có phải không? Cũng là làm như vậy mà. Cho đồ ăn, cho đồ dùng, cũng có thể nuôi sống chúng mà. Nhưng mà không có điều gì, không có cung kính, không có tâm cảm ơn. Nhưng con người đối với cha mẹ và đối với súc sanh thì phải khác nhau. Có cái gì gọi là hiếu kính chứ? Không có kính thì chữ hiếu đó cũng không gọi là hiếu. Bạn phải có tâm cung kính. Cho nên bài học này chúng ta nhất định phải học cho thật tốt. Tâm đầu tiên của bạn là tâm cảm ơn, cung kính, phải hiếu kính. Không có cái tâm này, nếu điều này bạn vẫn không hiểu thì bài học này đã học uổng công. Có người nói học rửa chân hay thật, hay như vậy đó. Có chữ hiếu ở trong đó mà. lòng người hòa mục, thiên hạ vô oán. Bạn có muốn hay không? Tất nhiên là muốn hòa mục, tất nhiên là muốn không oán rồi. Bạn xem chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ ở đây. Đây là những thứ cần phải có cho tiết học rửa chân này. Vậy thì làm như thế nào đây? Bạn xem những thứ này chúng tôi đều vì cha mẹ mà chuẩn bị. Trước tiên phải có một cái ghế dựa phù hợp, ngồi thật là thoải mái. Chậu gỗ cũng thật tiện nghi. Tốt nhất là mua loại chậu gỗ, nó giữ nhiệt được. Còn đây là thảm chăn bông. Còn đây là dầu massage. Thứ này rất cần thiết. Sợ cha mẹ bị cảm lạnh, ở đây chuẩn bị sẵn khăn lông cho cha mẹ, để cha mẹ ngồi đây được thoải mái. Công tác chuẩn bị này vô cùng quan trọng. Trước tiên phải có chăn bông hoặc tấm thảm để cha mẹ ngồi ở đây thoải mái. Nhất định không được để cảm lạnh. Để cha mẹ ngồi thoải mái vững chãi, giống như bạn lúc nhỏ được cha mẹ bọc tả vậy, giống như bạn được cha mẹ cho vào nôi vậy. Phụ tử hữu thân mà, bạn xem đi. Để cha mẹ vừa nhìn thì thấy thoải mái, vừa nhìn thấy bạn chuẩn bị tốt như vậy, lòng của cha mẹ sẽ rất vui. Chưa rửa chân mà đã vui rồi. Chúng ta nên đặc biệt chú ý bài học này. Hết thảy mọi người trong gia đình đều vui mừng, hòa thuận. Đâu có phải đi học gì đâu, rõ ràng là thiên luân chi lạc mà. Bạn xem, bất luận là con cái hay là con cháu đều ở đây. Con cháu đầy nhà. Nước dùng để rửa chân cho cha mẹ, tốt nhất là nấu nước cây ngải cứu. Đem lá cây ngải cứu đun sôi rồi đổ ra chậu. Cách này rất tốt cho chân. Lá cây ngải cứu dễ mua, đem nấu sôi thì có thể lấy dùng rồi. Lúc rửa chân cho cha mẹ, chúng ta nhất định phải ghi nhớ, làm việc thì phải ra dáng làm việc, phải săn tay sắn áo. Thật sự là hầu hạ cha mẹ phải có cái bộ dáng tối thiểu như vậy. Chứ nếu như bạn đến mà cứ như khách ngồi ở đó, cha mẹ bạn nhìn thấy bạn, thôi khỏi rửa chân nữa đi. Cho nên bạn phải có cái dáng vẻ đang làm việc. Cho nên bạn xem, phải có tư thế như vậy. Thật sự là muốn hầu hạ cha mẹ. Bạn xem những đứa trẻ bên cạnh bạn cũng đều học cả đó. Từ nhỏ chúng đã nhìn thấy bạn chăm sóc cha mẹ, bạn hầu hạ cha mẹ ra sao, chúng đều học được. Khi bạn già rồi, chúng sẽ bắt đầu chăm sóc bạn giống như bạn đã chăm sóc cha mẹ vậy. Cuộc đời như vậy bạn có muốn hay không? Bạn xem gia đình này có anh chị em, không có người nào không chịu làm cả, đều đồng đến chăm sóc cho cha mẹ. Gia đình như vậy chỉ có ở nước ta mà thôi. Nước ngoài làm gì có, ở phương Tây làm gì có. Bạn chỉ thấy ở trong gia đình học văn hóa truyền thống, học Phật mà thôi. Người bên ngoài hiện tại cũng rất ít người biết được điều này. Cho nên một người tận hiếu, rửa chân cho cha mẹ, cảm động đến cả nhà. Người khác thì cảm thấy thật là ngại, dường như ở đó xem thấy có chút ngại ngùng, mặt có chút ái ngại. Cho nên bạn phải dạy tốt người trong nhà. Cho nên tiên vương có đạo cao đức dày, nên khiến lòng người hòa thuận, thiên hạ vô oán. Chúng ta thật sự có thể làm được rồi đó. Bạn xem những người con hiếu đó, họ đã hầu hạ cha mẹ như thế nào. Họ lấy một cái máy chơi nhạc như MP3, MP4 hiện nay rất nhiều, đều có thể phát ra âm nhạc. Có người lớn tuổi thích nghe kinh kịch, bạn hãy để cho họ nghe một đoạn kinh kịch. Có người thích nghe hài, có người thích nghe bình thơ, có người thích nghe hí khúc. Bạn mở cho họ nghe, họ ngồi dựa vào đó, con cháu rửa chân massage, họ thì ngồi nghe thứ họ yêu thích. Đây chẳng phải là thiên luân chi lạc hay sao? Đây chẳng phải là hưởng thụ cao nhất của đời người hay sao? Nếu như cha mẹ là người học Phật, bạn mở tiếng niệm Phật ở bên cạnh, sư phụ thường nói đây là hưởng thụ cao nhất của đời người, quá tuyệt rồi. Là quá tuyệt rồi. Những người láng giềng nhà bên hâm mộ chết đi được, nói bạn thật là có tu phước lớn nên cuối đời được hưởng phước. Đặc biệt đối với cha mẹ tuổi tác không cao, con cháu hay còn trẻ, vậy được. Vậy mấy mươi năm tuổi già sẽ thường được trải qua ngày tháng như vậy. Bạn xem người như vậy thật là có đại phước báo. Bạn xem có người ở biệt thự, trong nhà quả thật là ăn sung mặc sướng như là không vui. Có tiền nhưng gia đình không hòa thuận, nhà không hòa mục. Có người làm quan chức, có người có tiền, có tiền có thế lực nhưng không vui. Vì sao vậy? Không có người rửa chân cho họ, không có người tận hiếu với họ. Cho nên chúng ta nhất định phải biết tâm hiếu này từ đâu mà đến. Từ sự chú ý đến mọi mặt. Cho nên từ thân trong phụ tử hữu thân chính là chí giả, thích nghe. Cha mẹ thích dốc lòng làm, những gì người thân mình thích thì đều bày ra trước mặt họ. Bạn xem gia đình như vậy, ai mà không ngưỡng mộ chứ. Dù gia đình họ nghèo khó nhưng gia đình giàu sang vẫn hâm mộ họ. Vì sao vậy? Người trong nhà hòa thuận, người ta có hiếu tử hiền tôn. Vì đây bạn không sánh bằng, bạn không có mà. Bạn ăn sung mặc sướng nhưng không có con hiếu thảo, như vậy thì không được. Bất luận là tiền rừng bạc biển, bất luận là quyền lực cao đến đâu, cũng không đem đến cho bạn cái hưởng thụ cao nhất của đời người như vậy. Cho nên người xưa nói rất hay, an bần lạc đạo, bên trong có niềm hạnh phúc. Hiện tại con người vì sao không hạnh phúc vậy? Đều truy cầu tiền bạc, vậy con cháu sai hết rồi. Cho nên trong tay cầm tiền nhưng lại khóc, muốn nhảy lầu tự sát. Có gì vậy mà? Vì sao vậy? Vì bài học cuộc sống đầu tiên họ đã không học, nhìn thấy rồi vẫn không chịu làm, như vậy thì sao được chứ? Bạn xem, bạn đối đãi với cha mẹ bạn như thế nào, con cái đều học được hết rồi. Nói một cách khác, bạn đối đãi với ông bà nội, ông bà ngoại ra sao thì con cái của bạn đều học theo. Chúng ghi nhớ tất cả ở trong tâm, sau đây chúng sẽ đối với bạn như vậy. Bạn không lo cho cha mẹ, chúng đều nhìn thấy. cũng đã ghi nhớ, sau này chúng sẽ ngược đãi lại bạn. Vậy bạn có cần học bài học này không? Học cho ai vậy? Học cho chính mình, học cho con cháu mình. Phải hiếu kính cha mẹ, ai cũng đều cần học cả. Chúng ta tiếp theo xem những người có lòng nhiệt tâm ở đây đã rửa chân cho sư phụ như thế nào. Vì sao lại cho gừng tươi vào? Bởi vì gừng có tác dụng trừ phong thấp, thận hàn, thận thấp, phù thủng cho người lớn tuổi. Người lớn tuổi nhất định cần dùng, nhưng con nít thì không thể dùng gừng tươi. Bởi vì thân thể trẻ nhỏ vốn đầy đủ tính dương rồi, không bị thận suy, nên trẻ nhỏ không cần dùng. Người lớn tuổi nhất định thì cần dùng, trừ khi họ bị phù thủng. Tiếp theo cho ít nước sôi vào đây. Gừng tươi được thấm nước sôi. Ngửi thử xem. Gừng tươi có mùi hăng nồng, hòa tan vào nước, sau đó thấm khăn vào nước gừng, lật lại thấm một lần nữa, thấm đến khi gừng ép thành nước, rồi thấm lần nữa. Dùng loại nước này phải cẩn thận, sau khi đã sôi rồi không được cho nước lạnh vào. Tắm nước nóng à? Cậu ấy rửa chân cho tôi nè. Con không tắm cho ngài mà là rửa chân cho ngài. Nếu không rửa chân thì tắm mà. Có người sẽ hỏi là: những người đó biết massage, còn tôi thì không biết, vậy thì làm sao đây? Tôi nói với mọi người, nhất định phải ghi nhớ, cha mẹ yêu thương con rất là đơn giản, con cái thương yêu cha mẹ cũng phải đơn giản. Còn cần người dạy sao? Có người nào sinh con xong thì lại đi vào trường học cách để nuôi dạy yêu thương con cái hay không chứ? Chẳng phải đó là điều tự nhiên sao? Họ tự nhiên sẽ yêu thương con họ, thì bạn tự nhiên sẽ cũng yêu thương cha mẹ bạn. Nhưng giờ bạn không biết, vậy thì giống như cái bóng đèn dầu, phía trên có ô nhiễm. Chỉ cần bạn khôi phục lại tự tánh, khôi phục lại tâm yêu thương, thì tự nhiên bạn sẽ biết thôi mà. Bên trong có quy luật nhất định hay không? Có chứ. Chúng tôi xin nói hai từ đơn giản. Một từ là thông, từ kia là thuận. Là thông thuận. Bạn xem, chúng ta rửa chân, rửa đùi cho cha mẹ là dựa vào kinh lạc mà từ từ vuốt xuống, vuốt từng chút một, vuốt từng cái một, để kinh lạc lưu thông, huyết mạch đều thông. Chúng ta biết là người lớn tuổi thì chân cẳng xuống cấp trước tiên. Bạn làm cho huyết mạch trên chân họ thông suốt rồi thì sẽ làm chậm quá trình lão hóa của họ. Cho nên một cái gọi là thông, còn cái kia gọi là gì? Là thuận. Làm cho huyết mạch kinh lạc được thông suốt, như vậy là tốt. Tác dụng của việc này rất lớn. Chúng ta nói cái này vẫn là thứ ở bên ngoài, còn bên trong thì sao? Bạn xem, chúng ta hay nói con cái tận hiếu với cha mẹ có bốn điều cần làm. Thứ nhất là dưỡng thân của cha mẹ. Rửa chân chính là dưỡng thân của cha mẹ. Vì sao bạn lại không biết rửa chân vậy? Thứ hai là thứ bạn không biết. Thứ hai là gì? Dưỡng tâm của cha mẹ. Chính là trong quá trình bạn rửa chân, bạn còn phải khiến cho cha mẹ vui lòng, khiến họ hoan hỷ. Điều này từ đâu mà có? Chẳng phải là do bạn đã học qua đông y, học kỹ thuật massage, không có liên quan gì đến mấy việc này. Làm cho huyết mạch thông suốt rồi, đảm bảo điều này rồi, sau đó làm cho lòng cha mẹ được khoan khoái. Nó thật ra đó chính là bạn ngồi đó cung kính hầu hạ cha mẹ, thì lòng của họ đã vô cùng khoan khoái rồi, liền có thể sống thọ rồi, có thể kéo dài tuổi thọ. Đây là sự thật. Người xưa thường nói, người làm con không thể không biết đến y thuật. Phạm là phận con cháu, không thể không biết đến đông y. Cho nên nếu bạn thật sự muốn massage cho cha mẹ được tốt, thì bạn hãy đọc những sách dạy massage của đông y hiện nay. Những hình ảnh trong đó rất nhiều, rất nhiều. Nửa giờ đồng hồ là bạn học được rồi. Bạn hãy áp dụng thực hành cho cha mẹ mình tốt biết mấy. Thời gian lâu ngày, bạn sẽ là người trong nghề mà thôi. Nếu như có người đến hỏi bạn, bài học đầu tiên về rửa chân này rốt cuộc là nên rửa chân như thế nào, có cần phải học cái này cái kia rồi mới biết làm hay không vậy? Tôi nói với bạn, phương pháp đơn giản nhất là niệm Phật. Niệm A-di-đà Phật. Sư phụ ngài thường nói với chúng ta là nguồn năng lượng tốt nhất trong vũ trụ, thông tin tốt đẹp nhất, cái đẹp nhất, thiện nhất, phước báo lớn nhất chính là một câu A-di-đà Phật này. Cho nên chúng ta bất luận là lễ Tết hay ngày bình thường được nghỉ, hãy đem lễ vật này tặng cho cha mẹ của mình. Làm thế nào vậy? Trong lúc bạn massage rửa chân, trong tâm hãy niệm câu Phật hiệu này, A-di-đà-phật. Sau đó thì sao? Ý niệm này thông qua bàn tay của bạn sẽ được chuyển đến toàn bộ thân thể của cha mẹ mình. Không có cái gì tốt hơn cái này. Lá ngải cứu cũng không sánh bằng, thuốc đông y nào cũng không sánh bằng. Đây là món quà tốt nhất cha mẹ bạn đã được nhận rồi. Cha mẹ vui vẻ thì thân thể khỏe mạnh. Bạn rửa chân một lần thì nói thật là cha mẹ sống thêm được nửa năm. Giờ rửa hai lần thì sao? Sống thêm được một năm. Không thể không tin tưởng việc này. Vì sao vậy? Hết thảy pháp là do tâm tưởng sanh. Tâm của cha mẹ vui vẻ, họ nhìn thấy bạn tâm trở nên vui vẻ. Rửa chân có tốt hay không thì để qua một bên. Bạn thật sự có lòng hiếu thảo thì cha mẹ đã hài lòng rồi. Bất luận là người học đông y hay tây y, cái gì họ cũng biết. Họ chỉ không biết hầu hạ cha mẹ. Họ có tài năng, nhưng cha mẹ họ lại đoản mệnh. Vì sao vậy? Vì họ bất hiếu mà. Cha mẹ nhìn thấy họ là tức giận, chứ nhìn thấy họ là giảm đi nửa năm tuổi thọ. Nhìn thấy lần nữa thì giảm tiếp nửa năm, là như vậy đó. Vì thế không phải là bởi có tài hay không, mà bởi là bạn có cái tâm như thế nào, có tâm hiếu hay không. Như vậy cha mẹ mới trường thọ. Đặc biệt là đệ tử Phật, người học văn hóa truyền thống, cái gì cũng không biết, massage thế nào cũng không biết. Nhưng họ biết dùng câu Phật hiệu. Dùng câu Phật hiệu này chuyển đến thân của cha mẹ thật là tốt biết mấy. Cho nên sư phụ ngài nói với chúng ta, không biết massage cũng không quan trọng, dùng phương pháp niệm Phật là tốt nhất rồi. Cho nên mọi người chúng ta nhất định phải nghe lời của sư phụ, vì sức khỏe và sự trường thọ của cha mẹ mà nhất định phải làm. Bạn niệm Phật trong tâm niệm Phật, ý niệm truyền vào trong nước, truyền đến thân thể của cha mẹ, như vậy thì quá tốt. Khi rửa chân cho cha mẹ, chúng ta nhất định phải biết trong lòng phải có bốn thứ tâm. Tâm thứ nhất là tâm cảm ơn cha mẹ. Cha mẹ nuôi bạn lớn đến như vậy, ân đức vô lượng, bạn vẫn chưa báo đáp được. Cảm ơn cha mẹ. Từ lúc bạn còn nhỏ, cha mẹ đã thực sự chịu đựng bao khó nhọc nuôi bạn trưởng thành. Bạn có thể không cảm kích hay sao? Có thể không báo đáp sao? Vì thế phải có tâm cảm ơn. Thứ hai là thường có tâm hổ thẹn. Bạn nhìn thấy tuổi tác của cha mẹ hiện nay, bạn đã hầu hạ cha mẹ được bao nhiêu lần rồi, đã rửa chân được mấy lần rồi? Rất ít phải không? Từ lúc bạn còn nhỏ cho đến lớn, cha mẹ đã hết lòng chăm sóc bạn. Bạn thường nên cảm thấy hổ thẹn. Ngày hôm nay bạn mới biết rửa chân cho cha mẹ, vậy hãy nên đi rửa chân massage cho cha mẹ đi. Đến từng tuổi này mới biết thì phải có tâm hổ thẹn. Tâm thứ ba là thường sanh tâm hoan hỷ. Bạn thường nghe người ta nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn dưỡng nuôi cha mẹ nhưng cha mẹ không còn. Cha mẹ còn sống, thân thể vẫn khỏe mạnh, vậy là tốt rồi. Bạn vui mừng là hiện giờ bạn có thể hầu hạ cha mẹ, cha mẹ có thể hưởng được. Đồng thời nếu bạn có thể thường xuyên chăm sóc thì cha mẹ sẽ thường xuyên được hưởng phước. Thật vui biết mấy, cha mẹ được hưởng phước, cha mẹ nhận được điều này thật là tốt. Còn khi cha mẹ qua đời rồi, bạn đứng trước bức hình rơi lệ, thật đau lòng biết mấy. Cho nên khi cha mẹ còn sống, chúng ta hãy nắm lấy tất cả cơ hội này. Cha mẹ vui thì chúng ta cũng vui vô ngần. Điều thứ tư là tâm chăm sóc. Giống như lúc nhỏ cha mẹ chăm sóc bạn vậy, chu đáo mọi mặt, không có điều gì mà không nghĩ ra, không có điều gì không làm được. Cho nên bạn tự nhiên sẽ có thể rửa chân được tốt. Có rất nhiều người nói tôi rửa chân không được tốt. Vậy năm xưa sao cha mẹ của bạn có thể chăm sóc cho bạn tốt được như vậy? Có người dạy họ sao? Không có. Vì sao vậy? Thiên tánh thành tự nhiên. Vì sao ngày nay bạn lại không biết làm? Thiên tánh của bạn đã bị quỷ mất, như bóng đèn bị dính khói và dầu ở trong bếp. Lòng yêu thương của bạn đối với cha mẹ, tấm lòng hầu hạ cha mẹ, tâm cảm ơn cha mẹ, tâm hổ thẹn, tâm hoan hỷ, nếu bạn không thể phát ra, bạn có thể hầu hạ cha mẹ tốt được không? Ba loại tâm phía trước bạn đã phát ra được rồi thì tự nhiên bạn sẽ hầu hạ cha mẹ được tốt. Bạn sẽ muốn chăm sóc cha mẹ, không có chuyện không chăm sóc tốt được. Vì sao bạn hầu hạ không được tốt? Vì bạn vẫn không muốn hầu hạ. Bạn vẫn chưa sanh khởi được tâm cảm ơn, chưa sanh tâm hổ thẹn, chưa sanh tâm hoan hỷ. Bạn có thể hầu hạ tốt được không? Phật Bồ Tát chân thật dạy bạn mà bạn không học được, thực sự học không được, bạn chỉ có thể bỏ ra chút tiền rồi nói hãy rửa chân cho cha mẹ của tôi cho thật tốt đó. Tôi xin nói với mọi người là như vậy gọi là bất hiếu. Cha mẹ bạn nuôi bạn lớn như vậy, chẳng lẽ để người khác rửa chân của họ sao? Cái gì gọi là thiên luân chi lạc? Luân là luân thường, không phải để người khác rửa chân cho họ, phải là chính con cháu của họ mới được. Vì này không gì có thể sánh bằng, không gì thay thế được. Cho nên chúng ta nhất định phải biết cái gì gọi là thiên luân chi lạc. Ai có thể đem đến điều này? Bạn có thể mang đến, vậy bạn chịu mang đến không? Bạn dùng tiền mua không được đâu. Bạn nhờ bảo mẫu hay người giúp việc chăm sóc cũng chăm sóc không được đâu. Nhất định phải là chính thân sinh cốt nhục làm. Bạn xem, con cháu nắm lấy tay cha mẹ trưởng bối, tình cảm đó cha mẹ hiểu rất rõ. Bạn có thể nhìn thấy được niềm vui đó. Phải là chính con cháu của chính mình. Cho nên sư phụ ngài nói, chúng ta nhất định phải học bài học này cho thật tốt. Vì sao vậy? Để cho bạn biết là trên thế gian này, thứ cha mẹ cần nhất không phải là tiền, cũng không phải là muốn ăn ngon mặc đẹp, mà là gì? Là muốn ở chung với bạn. Chính là tương thân tương ái, nắm lấy tay cha mẹ, niềm hạnh phúc đó. Ngày nay có mấy người có thể hưởng được thiên luân chi lạc đâu. Người học Phật, học văn hóa truyền thống hiểu được điều này. Nếu nói với họ, niềm hạnh phúc thật sự đến từ việc con cái rửa chân cho cha mẹ, thì họ có thể thể hội được. Việc này tuyệt đối không phải là dùng tiền, dùng thứ khác cũng không thể mua được. Niềm vui đó của cha mẹ dường như đã từ lâu rồi bạn đã không nhìn thấy, nhưng bạn có thể thể hội được. Cho nên chúng ta nhất định phải biết làm thế nào để tận hiếu. Lúc bạn còn nhỏ, cha mẹ bạn đã chăm sóc bạn ra sao, thì ngày nay bạn chăm sóc họ cũng như vậy. Lúc nhỏ bạn thích được như vậy, thì hiện nay cha mẹ bạn cũng thích giống như bạn lúc còn nhỏ vậy. Đây là bình đẳng, là việc nên làm, gọi là lẽ bất di bất dịch. Ngoài ra, chúng ta còn cần phải biết bài học rửa chân này, điều quan trọng nhất là tâm cung kính, mang tất giớ cho cha mẹ phải nhẹ nhàng. Lúc bạn còn nhỏ, lẽ nào cha mẹ bạn mạnh tay với bạn sao? Bạn liền biết tấm lòng của cha mẹ là vô cùng yêu thương chăm lo cho chúng ta, tình yêu vô bờ bến. Vậy mà hiện nay chúng ta lại không kiên nhẫn với cha mẹ mình, mạnh chân mạnh tay, sắc mặt khó coi. Đây gọi là gì? Mất nhân tính rồi. Người hiện nay đều nói tới bình đẳng. Nếu lúc còn nhỏ cha mẹ đối xử với bạn như vậy, thì bạn có chịu nổi không? Bạn đã thấy qua cha mẹ như vậy chưa? Chưa từng. Cho nên hiện tại nếu con cái làm như vậy là sai rồi. Năm xưa cha mẹ đối với bạn như thế nào, thì bạn đối với cha mẹ như thế đó mới đúng. Đây chính là thiên tánh, chính là tự nhiên, không có người dạy, không cần người dạy. Nói một cách khác, nếu bạn thật sự yêu thương cha mẹ mình thì không có chuyện không biết làm. Nhất định bạn sẽ biết nước nóng như thế này có được hay không, thùng gỗ rửa chân có phù hợp hay không, có bị nóng hay lạnh gì không, mức độ massage vừa phải chưa. Thấy đều xuất phát từ việc tâm của bạn thật sự muốn hầu hạ cha mẹ. Nếu bạn thật lòng thì mọi thứ đều phù hợp. Còn nếu như bạn làm cho xong nhiệm vụ, ở đó làm nhiệm vụ thì sẽ không phù hợp. Nhất định không phù hợp. Bạn không cần hỏi cha mẹ, chắc chắn là không phù hợp rồi. Bạn phải hỏi chính mình. Cảm ơn mẹ đã cho chúng con cơ hội để tu phước báo. Cầu chúc cha mẹ được mạnh khỏe, sống lâu. Nhất tâm niệm Phật, A-di-đà-phật. Bạn xem bài học đã kết thúc rồi. Gia quyến trong nhà cho đến con cái, làm thế nào chăm sóc gia đình, làm thế nào hầu hạ người lớn tuổi, thế đều học được rồi. Bạn xem bài học này tốt biết bao. Chân thật là bài học giáo dục về cuộc sống, giáo dục gia đình. Họ đã học được cách làm thế nào để đối xử với người lớn tuổi. Mặc dù trong Đệ Tử Quy có nói, nhưng hôm nay người trong nhà đã đem điều đó biểu diễn ra. Trong Đệ Tử Quy có câu: cha mẹ gọi trả lời ngay. Cha mẹ có tuổi rồi, thân thể đang kêu gọi bạn, bảo chăm sóc cha mẹ. Bạn có thể nhìn thấy không? Lòng bạn cảm nhận được không? Nếu cảm nhận được thì bài học rửa chân đầu tiên này hãy mau mau hầu hạ cha mẹ đi. Còn đợi đến khi cha mẹ già yếu hay sao? Thời điểm bạn có thể hầu hạ cha mẹ 5-6 tuổi là bạn có thể bắt đầu rửa chân cho cha mẹ được rồi. Đâu cần phải đợi đến trung niên, lúc đó thời gian hưởng phước của cha mẹ bạn đã rút ngắn đi rồi. Bạn nhẫn tâm như vậy sao? Từ nhỏ nó phải được dạy rồi, bắt đầu làm từ bây giờ. Cho nên tiết học ngày hôm nay chính là cuốn Đệ Tử Quy sống động. Bài học làm người đầu tiên này, chúng tôi không biết bạn sau khi xem xong, nhìn thấy người trong cả gia đình hạnh phúc như thế này, bạn có cảm nhận gì? bạn có muốn gia đình bạn như vậy không? Cho nên trước khi tiết học này kết thúc, chúng tôi vô cùng cảm ơn sư phụ ngài. Năm nay ngài đã 88 tuổi rồi, 88 cao niên, đã vì chúng ta làm mẫu cho tiết học này, nói với chúng ta làm được điều này rất quan trọng. Việc này không có liên quan đến phú quý, có tiền hay không có tiền, có địa vị hay không có địa vị. Bạn có nửa chậu nước để rửa chân mà. Bạn xem, nửa chậu nước nóng này có thể giúp bạn khôi phục nhân tánh, khiến gia đình bạn hòa mục. Cho nên có câu là lòng người hòa thuận có thể làm cho trên dưới thể đều không oán, có thể khiến thiên hạ hòa thuận. Chính là chữ hiếu này đây, phụ tử hữu thân đây. Cho nên mọi người hãy thường xuyên nắm tay cha mẹ, ôm lấy cha mẹ, rửa chân, xoa đùi. Chữ thân trong phụ tử hữu thân là luân đầu tiên trong nhân luân. Bạn đã thể hội được rồi, đó giống là một thể mà. Không cần bất cứ thuyết minh nào cả, không cần điều kiện gì cả. Bạn xem nửa chậu nước nóng có thể khôi phục được sự hòa thuận vui vẻ trong gia đình. Cả thế giới này đi đâu để tìm ra loại trí tuệ này đây chứ? Cho nên chúng tôi nơi đây thật lòng mong mỏi các đồng tu trên thế giới, bất luận là bạn thuộc tôn giáo nào, tín ngưỡng gì, thậm chí là vô thần đi nữa, thì cũng đều muốn thiên hạ hòa thuận, gia đình vui vẻ hòa thuận, trên dưới không oán. Bài học làm người đầu tiên này có thể làm được điều đó, chính bạn đã nhìn thấy rồi đó. Người lớn tuổi đều hoan hỷ, con cái đều vui vẻ. Bạn đã nhìn thấy được sự hưởng thụ cao nhất của đời người rồi đó. Gia đình của bạn có muốn được như vậy không? Đây là giáo dục về nhân tính. Bất luận bạn có thân phận gì, bất luận tình huống như thế nào, phú quý bần tiện đều có thể học bài học này, tham gia khóa học này, ai ai cũng có thể làm được. Chúng ta vô cùng cảm ơn sự dạy dỗ của cổ thánh tiên hiền. Bạn xem, hiếu kính là do 24 vị hoàng đế chú giải. Vì sao các ngài phải làm như vậy? Đâu ngoài việc mong muốn thiên hạ hòa thuận, lấy hiếu để trị thiên hạ. Thái bình thiên tử mà, khoanh tay mà trị nước, thì có lãnh đạo quốc gia nào mà không muốn chứ? Dựa vào điều gì? Dựa vào chậu nước rửa chân này là có thể làm được rồi. Bạn xem thời xưa ở Trung Quốc có câu nửa bộ luận ngữ có thể trị được thiên hạ. Ngày nay chúng ta không cần phức tạp như vậy, nửa chậu nước nóng là có thể trị được thiên hạ rồi. Sư phụ ngài dạy chính là chữ hiếu này, lấy hiếu làm điểm khởi đầu. Đó là điểm khởi đầu của nhân tính. Tiết học này của chúng ta hôm nay kết thúc. Chúng ta vô cùng cảm ơn sư phụ ngài đã ban cho chúng ta bài học làm người đầu tiên này. Chúng ta cầu nguyện cho sư phụ ngài thường trụ lâu dài ở thế gian, cứu khổ cứu nạn, pháp thể an khang, sáu thời cát tường. Chúng tôi ở đây xin chúc phúc cho mọi người. Có câu tống cựu nghìn tân, mọi điều đều mới mẻ. Chúng tôi hy vọng tất cả đồng tu trên toàn thế giới, nhà nhà đều thực hiện được bài học làm người đầu tiên này. Rửa chân cho cha mẹ, trưởng bối, thường xuyên rửa, rửa mỗi ngày, thì phước báo của bạn rất lớn, là tu phước tu huệ cho chính mình. Chúng tôi chúc phúc cho mọi người cát tường như ý, nhất tâm niệm Phật. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.